Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 23 tháng 12 2024. Philippines có kế hoạch mua hệ thống tên lửa tầm trung US Typhoon của Mỹ. Phần Lan đánh giá Nga là một mối đe dọa thường trực đối với lại Liên hiệp châu Âu. Pháp hoãn thông báo thành phần chính phủ do tổ chức quốc tang cho các nạn nhân của bão Sido tại Mayotte. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện giữa Ba Lan và Ukraine không hẳn là mối quan hệ đồng minh tin cậy. Kính thưa quý vị, để bảo vệ quyền lợi trên biển Philippines dự trù trang bị hệ thống tên lửa của Mỹ US Typhoon, Tổng tham mưu trưởng của quân đội nước này đã cho biết như trên trong cuộc họp báo sáng nay, Trung Quốc thì mạnh mẽ lên án Manila có hành vi khiêu khích trong cuộc chạy đua vũ trang.
Hãng tin Pháp AFP trích lời tướng Roy Galindo, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, giải thích Manila quan tâm đến hệ thống tên lửa tầm trung của Hoa Kỳ US Typhoon do tập đoàn Mỹ Lockheed Martin chế tạo, sau khi nghiên cứu khả năng triển khai loại vũ khí này cho mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia và mở rộng khả năng bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích trên biển của Philippines. Số lượng được mua còn tùy thuộc vào ngân sách của Manila và vào những cân nhắc về phương diện tài chính, kinh tế. Tướng Galindo nói thêm, trước mắt kế hoạch mua tên lửa tầm trung của Mỹ US Typhoon không nằm trong ngân sách quốc phòng của Philippines trong tài khoá 2025. Cuối tháng 4 2025, Hoa Kỳ đã huy động hệ thống tên lửa tầm trung có tầm bắn hơn 400 cây số đến Philippines trong khuôn khổ một chương trình tập trận chung, nhưng trong một số phiên bản mới, tầm bắn của hệ thống US Typhoon có thể xảy xa hơn rất nhiều. Theo giới phân tích, phương tiện phòng thủ này có khả năng bắn chặn tên lửa chống hạm, máy bay, tên lửa đạn đạo và nhiều mối đe dọa trên biển và có thể nhắm tới một số căn cứ quân sự Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Reuters hôm 19 tháng 9 trích lời một quan chức Mỹ, theo đó, hệ thống tên lửa tầm trung Typhoon có giá trị chiến lược đối với Philippines trong mục tiêu ngăn chặn Trung Quốc. Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân đã chỉ trích Hoa Kỳ và Philippines triển khai tên lửa Typhoon tại quốc gia Đông Nam Á này, xem đây là hành động ảnh hưởng mạnh mẽ đến an ninh và ổn định trong khu vực. Sáng nay, Bắc Kinh một lần nữa lập tức lên tiếng sau khi Manila thông báo kế hoạch mua tên lửa US Typhoon của Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đánh giá, Philippines đang đẩy khu vực vào một cuộc chạy đua vũ trang có quyết định trang bị vũ khí chiến lược tấn công. Trung Quốc coi đây là một hành động khiêu khích nguy hiểm, gây căng thẳng trong khu vực và làm bùng lên những xung đột về địa chính trị.
Quân đội Hàn Quốc khẳng định là đã có hơn 1.100 lính Bắc Triều Tiên thiệt mạng và bị thương kể từ khi tham chiến cùng với lại quân Nga chống Ukraine. Vẫn Seoul cho biết là Bình Nhưỡng đang chuẩn bị triển khai thêm quân và cung cấp thêm drone tự sát cho Moscow.
Hãng tin AFP dẫn thông cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, xin trích, chúng tôi thẩm định quân đội Bắc Triều Tiên gần đây tham chiến chống quân đội Ukraine đã bị tổn thất khoảng 1.100 người, cả chết và bị thương. Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc cũng ghi nhận những dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị gửi quân tăng viện đến Nga. Những thông tin tình báo mà Hàn Quốc thu thập được còn cho biết Bình Nhưỡng đang sản xuất và chuyển cho Nga các loại drone cảm tử. Vẫn theo Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân, Bình Nhưỡng còn cung cấp cho Moscow các loại pháo 170 ly Kosan có tầm bắn từ 40 đến 60 km cùng nhiều dàn phóng rocket đa nòng 240 ly. Theo quân đội Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên tham chiến chống Ukraine là nhằm cải thiện khả năng tiến hành chiến tranh quy ước nhờ sự hỗ trợ của Nga. Seoul đánh giá điều đó có thể sẽ dẫn đến việc gia tăng đe dọa quân sự của miền Bắc đối với miền Nam. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết quân Nga đã mở các chiến dịch tấn công dồn dập trong vùng quốc với việc tích cực huy động các đơn vị Bắc Triều Tiên. Tướng Ukraine cho biết thêm là quân Bắc Triều Tiên đã chịu những tổn thất nặng nề. Quân Ukraine hồi tháng 8 năm nay đã mở các cuộc tấn công bất ngờ vào vùng biên giới quốc của Nga và hiện vẫn kiểm soát một phần nhỏ của vùng lãnh thổ này. Bình Nhưỡng chưa bao giờ xác nhận hay phủ nhận sự hiện diện quân đội Bắc Triều Tiên tại Nga. Hai nước đã tăng cường quan hệ quân sự kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Một hiệp ước phòng thủ chung mang tính lịch sử giữa Bình Nhưỡng và Moscow được ký vào tháng 6 đã có hiệu lực vào đầu tháng 12 này. Theo đó, hai nước sẽ hỗ trợ quân sự nhau ngay lập tức trong trường hợp bị nước thứ ba tấn công.
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo ngày hôm qua tuyên bố Nga là mối đe dọa thường trực và nguy hiểm đối với Liên hiệp châu Âu. Do vậy, Helsinki nhấn mạnh các nước thành viên của Liên Âu phải gia tăng chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ Ukraine.
Thủ tướng Orpo phát biểu như trên tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh và di trú với lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Kaja Kallas và các đồng nhiệm Thụy Điển Ulf Kristersson, Ý Giorgia Meloni và Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Hãng tin AFP dẫn lời lãnh đạo chính phủ Phần Lan cho rằng tình hình an ninh đã thay đổi và Liên bang Nga là mối đe dọa thường trực và nguy hiểm đối với khối Liên Âu nói riêng và các quốc gia châu Âu nói chung, phải tìm mọi cách huy động mọi nguồn tài chính để tăng cường hệ thống phòng thủ của châu Âu, hết lời dẫn. Cùng quan điểm với Thủ tướng Phần Lan, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Kaja Kallas nhận định Nga là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh châu Âu và lưu ý rằng an ninh bao gồm nhiều yếu tố khác nhau. Bà Kallas nói xin trích, có thể thấy là toàn bộ châu Âu đang hứng chịu những cuộc tấn công hỗn hợp, bao gồm những hành động phá hoại, tấn công mạng, làm nhiễu tín hiệu GPS và phá hủy cáp ngầm, hạm đội ma nguy hiểm, cũng như việc Nga dùng di dân để gây hỗn loạn. Helsinki đã cáo buộc Moscow tổ chức một làn sóng di cư sau khi gần 1.000 di dân không có thị thực tiến đến biên giới giữa hai nước, dài 1.340 cây số vào mùa thu năm 2023. Thủ tướng Orpo nhấn mạnh việc thắt chặt biên giới giữa Phần Lan và Nga là vấn đề sống còn đối với Helsinki và các thành viên khác của Liên Âu và các đồng minh Liên minh Đắc Đại Tây Dương NATO.
Cũng liên quan đến nước Nga và Ukraine, Thủ tướng Slovakia ông Robert Fico bất ngờ đến Moscow hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày hôm qua, theo như thông báo của Điện Kremlin, sự kiện diễn ra vào lúc mà Ukraine dọa ngưng là cửa khẩu để đưa khí đốt của Nga vào thị trường Liên hiệp châu Âu.
Thủ tướng Robert Fico lên lãnh đạo Slovakia, một nước thành viên của Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO từ mùa thu năm ngoái. Ông chủ trương ngừng viện trợ quân sự cho Kiev, đồng thời kêu gọi mở đàm phán vãn hồi hòa bình cho Ukraine. Tuần trước, Ukraine cho biết không triển hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu qua hệ thống đường ống dẫn khí đốt trên lãnh thổ Ukraine. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận Thủ tướng Slovakia chỉ trích Ukraine đe dọa đến khả năng của châu Âu mua vào khí đốt của Nga. Slovakia và Hungary rất lệ thuộc vào các nhà cung cấp Nga. Thủ tướng Fico tuần trước quy trách nhiệm cho Tổng thống Ukraine xin trích đã đẩy giá năng lượng tại châu Âu lên cao và gây thiệt hại cho kinh tế của khối này, đồng thời đe dọa Slovakia ngừng cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov họp báo sáng nay tránh đi sâu vào nội dung cuộc họp hôm qua giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Fico, nhưng ông phỏng đoán khí đốt của Nga là một trong những chủ đề được lãnh đạo hai nước thảo luận. Moscow cho biết thêm cuộc gặp gỡ chỉ được lên kế hoạch trong một vài ngày gần đây. Trước khi tiếp lãnh đạo Slovakia, Tổng thống Putin đe dọa tàn phá Ukraine mạnh hơn nữa sau khi cáo buộc Kiev tấn công vào thành phố Kherson trên lãnh thổ Nga, cách biên giới với Ukraine 1.000 km. Vụ tấn công nói trên không gây thiệt hại về nhân mạng, nhưng đã nhắm vào một chung cư. Sáng nay, Nga tiếp tục thông báo chiếm được thêm một ngôi làng ở miền đông Ukraine.
Trong khi đó, về nội tình nước Nga, truyền thông Moscow đưa tin là các ngân hàng, trung tâm thương mại, bưu điện và các tòa nhà hành chính đã là mục tiêu của hàng loạt âm mưu phóng hỏa trong những ngày gần đây. Điện Kremlin khẳng định chính quyền Ukraine đứng sau những hành động phá hoại nói trên. Từ Moscow, thông tin viên của đài RFI Jean-Didier Revoix tường trình.
Đây là những cá nhân đơn lẻ, hoạt động chủ yếu tại Moscow và Saint Petersburg, cũng như tại các vùng ngoại ô của những thành phố này. Nhà chức trách hiện đã ghi nhận khoảng 20 vụ từ thứ Sáu tuần trước. Những người nói trên đã tìm cách kích nổ các thiết bị nhỏ hoặc phóng pháo hoa vào các tòa nhà, các máy rút tiền tự động của những ngân hàng công, trung tâm thương mại, bưu điện, văn phòng tuyển quân, xe cảnh sát và các tòa nhà hành chính khác đã là mục tiêu phóng hỏa. Những hình ảnh từ camera giám sát còn cho thấy những người này dùng điện thoại di động quay những đám cháy họ tìm cách gây ra. Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga, cho biết trong tuần qua, con số các mưu toan phóng hỏa đã tăng 30%. Hầu hết những đối tượng bị bắt là những người về hưu, có thể đã được Ukraine tuyển mộ. Cơ quan tình báo Nga FSB cảnh báo người dân Nga rằng những người Ukraine đóng giả nhân viên an ninh đã gọi điện cho những người già và yêu cầu họ thực hiện những hành động phóng hỏa để nhận được một khoản tiền hoặc để lấy lại quyền truy cập vào các tài khoản bị khóa. Kiev vẫn chưa có phản ứng trước những cáo buộc này.
Cũng về thời sự châu Âu, một tuần lễ khó khăn mở ra với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, chính phủ phải giải trình về vụ khủng bố tại Magdeburg cách nay 3 hôm, thủ phạm là một bác sĩ gốc Ả Rập Xê Út bất mãn với chính quyền Đức đã lao xe vào một khu chợ Giáng sinh làm 5 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương. Nhưng những tranh cãi chung quanh, những thiếu sót của chính quyền Đức đang tạo một áp lực lớn lên chính phủ. Thông tin viên của RFI Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
Tại sao? Trong bài xã luận hôm qua, tờ Bin Am Sonntag đặt câu hỏi tại sao chính quyền Đức đã không phản ứng kịp thời khi mà các thông tin đến từ Ả Rập Xê Út năm ngoái hay đơn giản là nhiều nội dung đăng trên mạng của thủ phạm vụ tấn công cho thấy sự bất mãn của đối tượng này với chính quyền Đức có khả năng dẫn đến những hành động bạo lực. Nhiều câu hỏi đặt ra mà chính phủ hứa sẽ trả lời nhanh chóng và chi tiết. Bộ trưởng Nội vụ và nhiều quan chức của Bộ sẽ phải ra điều trần trước một ủy ban quốc hội trong tuần tới, dù đang là thời gian nghỉ lễ. Vụ tấn công khủng bố Magdeburg có thể làm thay đổi tiến trình tranh cử vào lúc mà Thủ tướng Olaf Scholz và đảng của ông đang gặp khó khăn, không ngóc lên được trong các thăm dò dự định bỏ phiếu. Các đảng khác không muốn đổ thêm dầu vào lửa, ý thức là chủ đề này có thể gây căng thẳng. Trừ có đảng cực hữu AfD đang đứng thứ hai trong cuộc thăm dò với 20% ý định bỏ phiếu. Phe cực hữu tự cho là giải pháp thay thế cho nước Đức không thể lên án thủ phạm vụ tấn công là Hồi giáo cực đoan, bởi vì hung thủ đã từng bày tỏ thiện cảm với đảng này. Trái lại, AfD lên án chính quyền lơ là và sai lầm. Tối nay, đảng này sẽ tổ chức biểu tình tại Magdeburg.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Nhìn sang khu vực Trung Đông, hai tuần lễ sau khi nắm quyền lãnh đạo Syria, ông Ahmad al-Shara ngày hôm qua tuyên bố tất cả các vũ khí ở trong nước sẽ phải nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước.
Phát biểu trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan được AFP trích dẫn, ông al-Shara cho biết các phe phái vũ trang Syria sẽ bắt đầu giải thể và gia nhập quân đội quốc gia, đồng thời nhấn mạnh không có vũ khí nào được phép nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nước, dù là vũ khí của lực lượng đã tiến hành cách mạng Hayat Tahrir al-Sham HTS hay lực lượng dân chủ Syria SDF, đa phần do người Kurdistan kiểm soát. Về vấn đề cộng đồng thiểu số sắc tộc và tôn giáo tại Syria, ông al-Shara khẳng định đang tìm phương thức để bảo vệ các cộng đồng này khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào, cả từ bên trong lẫn bên ngoài, và tránh để các thế lực ngoại bang lợi dụng tình hình để gây chia rẽ. Ông nhấn mạnh Syria là một đất nước dành cho mọi công dân, nơi tất cả các cộng đồng có thể sinh sống hòa hợp với nhau. Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fidan bày tỏ mong muốn di dân Syria trước đây buộc phải di tản nay có thể quay trở lại quê hương và kêu gọi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ những lệnh trừng phạt Syria sớm nhất có thể, giúp nước này tái thiết sau gần 14 năm nội chiến, cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 người và khiến hơn một nửa dân số phải di tản. Ông cũng kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ thay vì hỗ trợ các chiến binh người Kurdistan ở Syria.
Cuối cùng về tình hình nước Pháp, Phủ Tổng thống Pháp sáng nay thông báo thành phần chính phủ mới sẽ không được công bố trước 6 giờ tối nay giờ Paris. Lý do là ngày hôm nay Pháp tổ chức quốc tang cho các nạn nhân bão Sido ở vùng lãnh thổ hải ngoại Mayotte. Một chục ngày sau khi Thủ tướng Bayrou được bổ nhiệm, Pháp vẫn chưa có nội các mới. François Bayrou từng cam kết sẽ có chính phủ mới trước lễ Giáng sinh và thậm chí là trong cuối tuần qua. Thế nhưng do bão Sido, Tổng thống Emmanuel Macron đã cấp tốc phải bay sang đảo Mayotte, vùng lãnh thổ hải ngoại ở Ấn Độ Dương, trước khi viếng thăm căn cứ quân sự tại Djibouti, và ông đã chỉ trở về lại Paris vào tối qua. Ngày hôm nay là ngày nước Pháp để quốc tang dành một phút mặc niệm các nạn nhân bão Sido, cho nên sớm nhất là phải đến cuối ngày thành phần chính phủ mới được công bố. Trong khi chờ đợi danh sách nội các của Thủ tướng Bayrou, nhiều nguồn tin thông thạo được các phương tiện truyền thông ở Paris trích dẫn cho biết ông Bayrou muốn thành lập một chính phủ với tối đa 30 thành viên và nhiều nhân vật nặng ký đại diện cho cánh tả, cánh hữu và cánh trung. Hai đảng cực tả và cực hữu không được mời tham gia nội các. François Bayrou là người thứ tư điều hành điện Matignon trong năm nay. Sau đây là phần tin bổ sung.
Panama bác lời đe dọa của Donald Trump. Tổng thống José Raúl Mulino hôm qua đã bác bỏ lời đe dọa của tân Tổng thống Hoa Kỳ về việc giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama. Trước đó, nhà tỷ phú đã tuyên bố Panama thu phí quá cao và đe dọa sẽ lấy lại quyền kiểm soát kênh đào nếu quốc gia này không quản lý tốt. Ông Molino khẳng định Panama tự mình quản lý kênh đào, không chịu sự ảnh hưởng nào của Trung Quốc, châu Âu hay Mỹ, và nhấn mạnh chủ quyền của Panama đối với kênh đào là không thể thương lượng.
Tại Hàn Quốc, Tổng thống bị bãi nhiệm Yoon Suk-yeol lại từ chối nhận lệnh của nhóm điều tra liên ngành triệu tập ông lên để thẩm vấn về một âm mưu đảo chính hụt. Trên nguyên tắc, ông Yoon Suk-yeol bị triệu tập vào ngày 25 tháng 12 lúc 10 giờ sáng giờ Seoul. Thế nhưng văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc bị lật đổ sáng nay cho biết đương sự từ chối nhận thư. Đây là lần thứ nhì kịch bản này xảy ra. Văn phòng điều tra có hai giải pháp: hoặc là lại gửi thêm lệnh triệu tập một lần nữa, hoặc trực tiếp yêu cầu tư pháp phát hành lệnh bắt giữ ông Yoon.
Úc cho dẫn độ một phi công thủy quân lục chiến Mỹ về Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus đã quyết định cho dẫn độ Daniel Edmund Duggan về Mỹ, nơi ông bị cáo buộc đã huấn luyện trái phép phi công quân đội Trung Quốc từ năm 2010 đến năm 2012. Ông Duggan phủ nhận cáo buộc và bị bắt ở Úc vào tháng 10 năm 2022 theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Vợ của Duggan Safrin cho biết gia đình sốc trước quyết định của Canberra, gọi đó là một quyết định vô nhân đạo vào đúng dịp Giáng sinh.
Nissan và Honda chính thức hóa thủ tục đàm phán để hợp nhất và trở thành tập đoàn xe hơi lớn thứ ba toàn cầu. Theo thỏa thuận được thông qua vào ngày hôm nay, hai tập đoàn xe hơi của Nhật này mong muốn đúc kết đàm phán trước tháng 6 2025. Hiện đang chiếm vị trí thứ nhì và thứ ba trong số các nhà sản xuất xe hơi của Nhật. Honda và Nissan mong muốn hợp lực để phát triển xe điện vào lúc mà thị trường đang do Tesla của Mỹ và BYD của Trung Quốc dẫn đầu. Có khả năng ngoài Honda và Nissan thì hãng xe Mitsubishi cũng sẽ nhập cuộc. Nissan hiện đang gặp nhiều khó khăn do nợ nần chồng chất, doanh thu sụt giảm tại hai thị trường quan trọng nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đầu tháng 11 vừa rồi, tập đoàn Nissan đã thông báo sa thải 9.000 nhân viên.